Chương 660, đừng ép ta ra, tiểu Bạch Long xuất hiện, nhưng không vội vàng tham chiến. Nhìn vào chiến trường hỗn loạn, cậu gãi đầu nói, đại sư huynh, hay là thôi đi, che chắn nhìn rõ động tác của họ, không thể đánh được. Tôn Ngộ không ngượng ngùng cười, đưa tiểu Bạch Long trở về. Tình hình chiến đấu tiếp tục thay đổi. Hắc Khôi, sau khi trang bị chí tôn thần khí, sức chiến đấu tăng vọt, dù đối mặt với ba kẻ thù, hắn vẫn chiến đấu dễ dàng, khiến cả ba đều bị thương. Ngược lại, Diễm Thần lại gặp khó khăn. Ban đầu, toàn thân hắn được bao trùm bởi Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa. Nhưng giờ đây, ngọn lửa đã bị thị viêm thôn phệ. Chỉ còn lại hai cánh tay, Diễm Thần không hề lùi bước, hai mắt đỏ ngầu. Hắn chiến đấu điên cuồng. Ban đầu, hắn dự định sử dụng năng lực đặc biệt của Bạo Phượng tộc để chiến đấu, tạo ra những vụ nổ dữ dội. Tuy nhiên, hắn không kịp sử dụng năng lực này đã phát hiện ngọn lửa của mình bị thôn phệ. Đây là sự sỉ nhục tột độ đối với Diễm Thần, còn nhục nhã hơn cả bị giẫm đạp lên đầu. Năng lực thôn phệ hỏa diễm của thị viêm mạnh hơn Diễm Thần nhiều. Nước chửng Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa, một cách dễ dàng, Diễm Thần không thể chấp nhận điều này. Diễm trong cơn thịnh nộ, Diễm Thần bỏ qua mọi chiến thuật và chỉ sử dụng Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa. Hậu quả là cơ thể hắn gần như không còn hỏa diễm. Thị viêm chế giễu Diễm Thần, hé hé, nhìn kìa, một con gà rừng trụng trụi lông, Diễm Thần. Tiếp tục chiến đấu chỉ dẫn đến con đường chết. Ta cho ngươi một cơ hội, quay trở về Vạn Yêu Quốc đi, kẻ thù của ngươi, những kẻ đã hãm hại Bạo Phượng tộc đã chết hết. Mối thù của ngươi đã được báo, hãy trở về, đi theo Linh Nguyên Ngưỡng đại nhân. Chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới mới. Diễm Thần biết rõ sự thay đổi của Vạn Yêu Quốc. Hắn và Hắc Khôi đã giết chết Tây Tạng, thủ lĩnh Vạn Yêu Quốc. Sau cái chết của Tây Tạng, Linh Uy Ngưỡng chắc chắn đã tiến hành chính biến và nắm quyền kiểm soát Vạn Yêu Quốc. Lời nói của thị viêm không sai. Chính Tây Tạng là kẻ ra lệnh tiêu diệt Bạo Phượng tộc. Linh Uy Ngưỡng dù không trực tiếp tham gia, nhưng Diễm Thần cũng không có ấn tượng tốt về hắn. Tuy vậy, Diễm Thần và Tây Tạng tuy không cùng phe nhưng cũng không khác biệt là bao. Quay lại nhìn Tôn Ngộ Không, Diễm Thần kiên định nói, muốn ta quay trở về, hãy để Linh Uy Ngưỡng đích thân đến cầu xin. Chỉ cần hắn quỵ xuống dập đầu ba cái, ta sẽ trở về, ngươi không biết tốt xấu. Thị viêm gầm lên, hôm nay ta phải bắt sống Tôn Ngộ Không, nhìn ngươi thì không cần thiết, giữ lại ngươi cũng chẳng ích gì. Diễm Thần bất ngờ hỏi, chờ một chút, vì sao Tôn Ngộ Không phải bắt sống, chúng ta không thể giết hắn sao? Thị viêm trả lời, Tôn Ngộ Không có liên quan đến Tây Chiếu đại nhân, nếu hắn chết, Tây Chiếu cũng sẽ chết, vì vậy hắn ta phải được bắt sống. Diễm Thần nở nụ cười quái dị, chẳng lẽ các ngươi không biết ta và Tôn Ngộ Không đều có liên quan đến Tây Chiếu? Nếu ta chết, Tây Chiếu cũng sẽ không khá hơn chút nào. Thị viêm không tin tưởng Diễm Thần. Tây Chiếu chỉ nhắc đến Tôn Ngộ Không, không hề đề cập đến Diễm Thần. Bớt nói nhảm đi, Diễm Thần. Thị viêm quát lớn, chi nhẫn của ta có hạn, chết đi. Diễm Thần cười lớn, Diễm Thần ta có mạng lớn, trước đây ta không chết, hôm nay cũng sẽ không chết. Ngươi mới là kẻ sẽ chết, dám ăn hỏa diễm của ta, ngươi thực sự muốn chết? Lời nói của Diễm Thần khiến thị viêm kinh hãi, tiếng nổ vang lên dữ dội. Không, không thể nào, lửa của ta không thể tiêu hóa được. Thị viêm gào thét trong tuyệt vọng, năng lực mạnh nhất của Diễm Thần là gì? Trước đây, đó là hỏa diễm cuồng bạo và thanh đao Bạo Liệt Phượng Hoàng. Nhưng giờ đây, năng lực mạnh nhất của hắn là năng lực bản nguyên của Bạo Phượng tộc nổ tung. Vạn vật đều có thể hủy diệt. Diễm Thần có được năng lực này nhờ sự giúp đỡ của đạo chuẩn. Nếu không có đạo chuẩn cho Diễm Thần quan sát và cảm ngộ Bảo Thiên Phong, Thủy Tổ Bạo Phượng tộc chiến đấu, Diễm Thần sẽ không thể đạt được sức mạnh này. Trận chiến bên Lãng Tâm Kiếm Hào cũng sắp kết thúc. Sau khi Nghiệt Kính và Lưu Thương tăng sức mạnh lên nửa bước Thiên Tôn, áp lực lên Lãng Tâm Kiếm Hào tăng vọt. Tuy hắn có thể sử dụng tinh thần lực để di chuyển linh hoạt, nhưng mọi đòn tấn công đều bị Nghiệt Kính và Lưu Thương né tránh. Hai người họ bắt đầu phản công, năng lực của Kính Kỵ Lân Nghiệt Kính tập trung vào giữa kính. Trong hang động trước đây, Nghiệt Kính biến thành Tôn Ngộ Không khiến Tôn Ngộ Không dù sử dụng thiên địa hỏa nhãn cũng không thể nhìn thấu. Đó là vì Nghiệt Kính là năng lực Kính Kỵ Lân, khiến Tôn Ngộ Không chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, do đó không thể nhìn thấu. Sau khi áp chế tu vi của Kiếm Hào, Kính Kỵ Lân bộc lộ sức mạnh khủng khiếp của mình. Chỉ cần Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn vào Nghiệt Kính, hắn sẽ nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Khi còn tu luyện dưới sự dạy dỗ của Vô Thượng Kiếm Tôn, ký ức này vừa tươi đẹp vừa tàn khốc, ảnh hưởng lớn đến tâm lý Lãng Tâm Kiếm Hào. Do đó, hắn không dám nhìn Nghiệt Kính, khiến cho việc tấn công trở nên khó khăn. Năng lực của Nghiệt Kính thậm chí có thể phản xạ thần thức, khiến Lãng Tâm Kiếm Hào càng thêm bị động. Trong khi Lãng Tâm Kiếm Hào đang bận rộn với Nghiệt Kính, Lưu Thương, dù không giỏi chiến đấu, đã tận dụng cơ hội tấn công. Vẫn tinh kỳ lân lưu thương, đúng như tên gọi, sở hữu năng lực nguyên tố từ sao băng, hay còn gọi là vẫn tinh. Sức mạnh của lưu tinh mang đến cho lưu thương tốc độ và khả năng bứt phá phi thường. Bình thường, lưu thương không có điểm gì nổi bật, cả tấn công và phòng thủ đều ở mức trung bình. Tuy nhiên, khi bước vào trạng thái chiến đấu, tốc độ bùng nổ của hắn trở nên vô cùng nguy hiểm. Liên Uy từng ca ngợi Lưu Thương là sát thủ đỉnh cao vượt qua Tạ Quân, chính là nhờ vào tốc độ bứt phá đó. Tận dụng lúc Lãng Tâm Kiếm Hào bị ảnh hưởng bởi nhiệt kính, Lưu Thương tung ra đòn tấn công bất ngờ. Lãng Tâm Kiếm Hào theo bản năng né tránh, nhưng vẫn bị thương nặng ở ngực trái. Nếu không có nhiều năm chiến đấu rèn luyện cơ thể, có lẽ Lãng Tâm Kiếm Hào đã tử vong. Tuy vậy, vết thương lớn trên ngực trái cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chiến đấu của hắn, lâm vào thế bất lợi. Lãng Tâm Kiếm Hào buộc phải nuốt một viên đan dược đã cất giấu từ lâu.